Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn và bình an ạ.
Xin cảm ơn Kính Thi thân ái, chào Kính Thi và xin kính chào quý thính giả. Trong một cái cuộc đụng xe thì chúng ta có rất là nhiều những cái dữ kiện và những cái chi tiết và đòi hỏi để mà chúng ta được bồi thường. Chánh án ở trên tòa nói rằng là khi mà một người mà bị thiệt hại bởi một cái cuộc đụng xe thì họ có thể nhận được những cái sự bồi thường. Nhưng mà những cái việc bồi thường đó nó chỉ đặt cái người bị thiệt hại đó ở cái vị trí mà họ trước khi họ bị thiệt hại, chứ nó không thể nào đặt cái người này ở cái vị trí tốt hơn, tức là nhiều tiền hơn hoặc là giàu có hơn. Quý vị biết khi mà quý vị bị tai nạn đó, thì quý vị biết là quý vị phải trao đổi tin tức. Đó là cái căn bản nhất. Rồi từ đó chúng ta làm việc với lại bảo hiểm của mình và bảo hiểm của bên đối phương. Một trong hai bảo hiểm này, xin lỗi quý vị, phải thẩm định ai là người có lỗi. Có những cái cuộc tai nạn xảy ra, cái sự có lỗi đó nó không có thắc mắc gì hết, thấy rõ ràng. Nhưng nhiều những cái cuộc tai nạn xảy ra, người này nói tôi lái như thế này, người kia nói tôi lái như thế kia, vì lý do này lý do khác, tức là họ tranh cãi. Và khi chúng ta đi vào cái vị trí là bị tai nạn thì chúng ta có hai phần, đúng là ba phần. Phần thứ nhất là chúng ta phải được bồi thường cái sự thiệt hại của cái xe. Phần thứ hai là chúng ta phải được bồi thường cái sự thiệt hại về con người của mình, thương tích. Và một phần mà nhiều người ít khi nghĩ đến hay là biết, đó là làm sao chúng ta được bồi thường về cái sự thiệt hại là chúng ta không có được dùng cái xe mà mình vẫn dùng hàng ngày đi làm. Vì vậy, có những người khi mua bảo hiểm, quý vị có mua thêm cái phần gọi là mướn xe. Còn có những người thì không có cái phần đó, thì nếu chúng ta là cái người bị thiệt hại vì bên đối phương họ gây ra tai nạn, thì chúng ta phải được cái sự bồi thường là chúng ta đã không được dùng cái xe của mình. Và vì chúng ta không được dùng cái xe của mình thì mình phải có được một cái xe thế vào để mà mình đi làm chứ. Nếu không thì sao mà mình có thể làm bao nhiêu công chuyện hàng ngày trong khi cái xe của mình bị cái người khác gây ra tai nạn, nó không có công bằng, đúng không? Đó, chúng ta gọi là loss of use, tức là không được dùng, mất thiệt hại, cái việc không được dùng xe. Thường thì chúng tôi cố gắng làm việc về vấn đề tai nạn, quý vị phải được bồi thường trên cái vấn đề không được dùng xe đó bằng cách quý vị có cái xe mướn, hoặc là có những người có những cái tình trạng khác hay trường hợp khác thì mình sẽ được bồi thường những cái số tiền mà mỗi một ngày đi qua mình không được dùng cái xe của mình. Ngày hôm nay tôi đưa cái hồ sơ này để quý vị thấy là chúng ta phải biết, không phải trường hợp nào chúng ta đòi hỏi hay là chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta muốn là chúng ta được, tôi nói cái câu nói này thì nó rất là thẳng đấy, và nhiều người cứ nghĩ rằng là ô tại sao, nhưng mà thực ra có nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi đúng và tôi phải được như vậy, tôi phải được như thế kia. Không phải như vậy đâu nhé. Cho nên cái việc đầu tiên mà quý vị cần phải làm là quý vị phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giải thích cho quý vị biết là cái việc mà quý vị đang cần giúp đỡ nó có thể diễn tiến như thế nào. Ok, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái ông này, ông ấy đưa cái xe, tại sao tôi làm cái hồ sơ này là vì cuối tuần qua thì tôi biết được là một trong những người mà tôi quen á, người bạn á, ông ta rất thích mua những cái xe cũ, chúng ta gọi đó là classic car, rồi ông ta mang về, ông ta sửa, rồi ông ta biến nó thành một cái xe cũ nhưng mà hoàn toàn tốt đẹp. Đó là một cái thú vui cho những người thích xe cũ nhé. Thì cái ông này, ông cũng có những cái xe cũ đó, chúng ta gọi là classic car. Thì cái xe này là một cái xe rất là đẹp, rồi mà nó không có chạy. Tại vì quý vị biết xe mà chúng ta để không có dùng thì nó ngồi một chỗ thì nó máy nó không có chạy, phải không? Thì ông ta mới đưa vào trong cái tiệm sửa xe. Trong thời gian cái hồ sơ cái xe của ông ta nằm trong cái tiệm sửa xe này á, thì cái xe này á nó bị thiệt hại, người ta không nói là thiệt hại như thế nào, nhưng mà cái xe nó hoàn toàn bị hủy hoại, và bảo hiểm của cái tiệm này phải bồi thường cho cái ông này cái giá trị của cái xe này. Sau khi mà bảo hiểm của tiệm ấy bồi thường cho cái ông này cái giá trị của cái xe này mấy chục ngàn đồng, lúc đó ông mới nói rằng là tôi muốn được bồi thường cái sự thiệt hại mà tôi đã không được dùng cái xe này trong bao nhiêu ngày tháng. Ông ta nói rằng là ông ta có quyền được bồi thường một số tiền mỗi một ngày ông ta không dùng cái xe này, là quý vị biết bao nhiêu không? Quý vị đi mướn xe một ngày bao nhiêu tiền? Tôi biết nhiều người nói là 15 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 40 đồng, phải không? Ngày xưa tôi còn mướn xe 10 đồng một ngày ấy, tại vì họ có những cái sự đặc biệt như vậy. Nhưng mà cái ông này, ông nói cái xe của ông ấy, mỗi một ngày đi qua mà ông không có được dùng đến là $300 một ngày. Là quý vị phải biết là cái xe này nó như thế nào. $300 một ngày, mà nếu cái xe này mà ông ta lúc mà than phiền là ông ta không được dùng cái xe này trong 3 tháng, quý vị thử nhân lên xem cái số tiền đó là bao nhiêu. 1 tháng 30 ngày, 300 một ngày, mà nhân cho 3 tháng. Ông ta nói như vậy thì bắt đầu bên đối phương họ, tôi nghĩ dựa trên cái hồ sơ tôi đọc thì tôi nghĩ họ cũng muốn giải quyết đấy, và họ cũng muốn cho cái ông này một vài ngày ấy. Nhưng mà ông này, ông ấy tham lắm, ông ấy nói không, tôi đòi 300 một ngày mà 3 tháng trời mà xe quý vị làm mất của tôi như vậy. Tại vì cái xe này đưa vào cái tiệm này vào tháng 11, mà đến tháng 3 thì ông ta biết là cái xe của ông ta bị hủy hoại, và lúc đó thì ông ta mới đặt cái hồ sơ vào để mà yêu cầu được bồi thường cái xe. Khi chúng ta đưa ra một cái lý do để mà yêu cầu được bồi thường về vấn đề gì đó, thì chúng ta phải biết rằng là cái việc đó hoạt động như thế nào dưới luật và hoạt động như thế nào trong tòa. Cho một cái hồ sơ mà bị thương tích tai nạn, thường thì quý vị bị những cái sự tai nạn, những cái sự thiệt hại trên thân thể của mình với một cái sự đau thương mềm, chúng ta gọi là soft tissue injury. Cái phần mềm trong con người mình nó bị thiệt hại. Ví dụ như cái xe mà họ đụng mình ở phía bên hông thì cái người mình nó phải văng qua bên tay phải rồi nó đi ngược trở lại qua bên tay trái. Mà như vậy là cái xương, cái muscle của mình nó đã bị di chuyển, đúng không? Bây giờ bác sĩ chỉnh hình phải chữa lại cho nó giống như trước khi mình bị đụng xe, tức là cho nó hoàn thành hoàn toàn trước khi mình bị đụng xe, mình bị thương tích. Nếu mà cái xe của mình nó bị thiệt hại thì mình cũng muốn được sửa cho nó giống như là trước khi mà cái xe này bị móp, đúng không? Tôi nói rất là đơn giản thưa quý vị. Và cái việc làm đó, nhiều khi có những người suy nghĩ rằng là khi mà mình bị đụng xe thì mình sẽ trở thành một người triệu phú rồi. Thế này tôi nói thẳng nhiều người nghĩ như vậy á. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Cái ông này, ông đưa cái xe vào trong nơi này, ông ấy nói là cái xe của ông ấy đã nằm trong đây, nằm trong cái tiệm sửa xe này 3 tháng, 300 đồng một ngày. Ông ấy đòi cái tiền thiệt hại là ông đã không dùng cái xe này được trong 3 tháng. Nếu cái việc này nó là một cái người chạy cái xe này mỗi ngày đi làm và dùng cái xe này cho những cái công việc cần thiết, thì cái câu nói đó và cái sự đòi hỏi đó hầu như sẽ được bồi thường, ngoại trừ có những vấn đề gì khác xảy ra. Ông này, cái xe của ông ta đâu có chạy đâu. Khi ông ta đem vô trong tiệm, nó cũng đâu có chạy đâu. Khi mà hỏi ông ta rằng là ông ta đã xài cái xe này, dùng cái xe này để làm gì, ông nói lâu lâu có tôi mang ra chạy trong cuối tuần. Nhưng mà trước khi ông mang cái xe này vào trong cái tiệm này, ông đã khai, ông đã nói rằng là ông đã không lái cái xe này 3 năm trước đó. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề về tố tụng đó, thưa quý vị cần nhớ rằng là cái sự thật nó sẽ được thể hiện. Nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta bị thương tích, thì cái sự thương tích đó chính chúng ta phải cảm nhận là ở đằng sau cổ, đằng sau lưng như thế nào. Vì khi quý vị diễn tả và quý vị khai ra, khi quý vị được bị lấy cái lời khai ở bên đối phương, thì quý vị sẽ nói những cái lời nói thật. Vì quý vị thề, quý vị nói thật mà. Những cái lời nói tạo ra nó sẽ không có nằm ở trong trí óc của mình mãi đâu. Quý vị nói rằng ngày hôm nay, ngày mai là quý vị nói khác liền à. Cho nên chúng ta phải nói thật. Ví dụ như tôi hỏi khẩu cung cái người này, tôi nói vậy thì cái người mà đòi hỏi cái số tiền bồi thường á, họ có khai là họ ở căn nhà này không? Thì cái người nhân viên làm cái hồ sơ nói họ khai họ có ở căn nhà này. Nhưng mà khi tôi lấy khẩu cung cái người đó, thì cái người nói là tôi đâu có ở cái nhà này đâu. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái bức tường mà gọi là khai sự thật hay là nói sự thật, nếu chúng ta không làm đúng với những cái gì mà chuyện nó đã xảy ra. Cái ông này không những ông ấy nói rằng là ông ấy bị mất cái sự thiệt hại về vấn đề dùng cái xe trong 3 tháng trời, mỗi một ngày 300 đồng. Thì bên đối phương họ lấy cái lời khai của ông ta. Ông ta nói xe này đã không dùng 3 năm trước khi ông đưa xe vào trong cái tiệm để sửa. Mà cho dù là ông có khai man đi chăng nữa, ví dụ như ông khai man đi, cái tình trạng của cái xe mở ra bởi một cái người chuyên môn làm về xe sẽ thấy và sẽ biết rằng là cái tình trạng của cái xe này đã không được dùng trong bao lâu. Vì thế quý vị, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị phải tham khảo với luật sư, quý vị phải làm việc với cái người luật sư mà biết về những cái hồ sơ này. Không phải là ai cũng có thể biết tất cả những cái việc xảy ra trong cái hồ sơ của quý vị ngay tức khắc. Nhiều người gọi và muốn cái câu trả lời ngay tức khắc, thì cái câu trả lời vẫn là làm sao mà người luật sư có thể trả lời quý vị được, trừ khi người luật sư này đã làm qua những cái việc đó rồi. Nhưng hầu hết mỗi một cái hồ sơ là một cái bức hình khác nhau, và hầu hết là những người luật sư họ phải làm những cái việc điều tra, tức là research. Họ phải đọc bao nhiêu cái hồ sơ. Có một ngày tôi lên chương trình, tôi phải đọc bao nhiêu cái hồ sơ rồi tôi mới tìm được một cái hồ sơ để nó giống như cái tình cảnh của chúng ta đã xảy ra. Rồi tôi nói để cho quý vị thấy rằng là đây là một trong những cái trường hợp mà nếu quý vị nói rằng là tôi bị thiệt hại khi mà cái xe quý vị không bao giờ dùng, khi mà cái xe quý vị đã bị hư, khi mà cái xe của quý vị nằm trong gara 3-4 năm trời, mà tôi đòi cái tiền bồi thường mỗi một ngày, làm sao đòi được? Đây là lý do tại sao tôi muốn cho mọi người thấy rằng là không phải dễ khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Khi quý vị có những câu hỏi mà quý vị yêu cầu có một cái câu trả lời ngay tức khắc. Để tôi nhớ xem, ngày hôm qua hôm kia có một người hỏi tôi một câu hỏi. Họ nhận được những giấy tờ gì đó ở bên Việt Nam. Việt Nam tống đạt giấy tờ thư kiện cái người gì đó ở đây, một người ở đây. Và cái người gọi tôi nghĩ rằng là tôi có thể giúp họ được. Và tại sao tôi lại không giúp họ được? Tại vì thưa quý vị, tôi là luật sư có bằng hành luật ở California thôi. tôi không thể nào biết về những cái điều luật ở các tiểu bang khác, thậm chí là những cái tiểu bang mà quý vị có những vấn đề về hình sự, nhưng tôi có thể đọc luật ở những cái tiểu bang đó và có thể diễn giải là quy định nó như thế nào và liên quan như thế nào nếu nó liên quan đến vấn đề di trú. Nhưng tôi làm sao có thể biết được là luật ở bên Việt Nam như thế nào? Mà không những như vậy, đặc biệt đầu tiên là tôi không thể nào hành luật ở Việt Nam được. Cho nên những cái việc này, nếu quý vị không hiểu hay là quý vị không thông cảm thì tôi cũng phải bó tay thôi. Cho nên quý vị cần phải tham khảo với luật sư làm về những cái vấn đề mà quý vị có. Và những cái vấn đề mà quý vị có đó là phải được làm bởi cái người luật sư đã làm. Như là quý vị nói rằng là tôi câu hỏi tôi câu hỏi về vấn đề an sinh xã hội. Tôi chỉ biết một cái vài điều căn bản chứ tôi không có đi sâu vào những cái hồ sơ mà quý vị có. Như là quý vị nói quý vị bị disabled rồi thì là văn phòng an sinh xã hội không có cho quý vị được bồi thường hay là được cái số tiền cung cấp cấp dưỡng về vấn đề tai nạn mà làm cho quý vị không đi làm được. Tất cả những cái đó quý vị phải tham khảo với những người luật sư làm việc đó. Trở lại chương trình, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong tờ phát thanh. Và khi cái bên đối phương họ bắt đầu lấy khẩu cung của mình, lấy lời khai của mình, đó là cái lúc mà nhiều cái dữ kiện sẽ hiện ra. Trong cái trường hợp này, trong cái hồ sơ này, bà vợ của cái ông này cũng bị lấy khẩu cung. Bà ta thưa rằng là trên cái phương diện mỗi một ngày thì nhiều khi bà ta dùng cái xe này hàng tuần. Cái lời khai này nó được chỉ dẫn bởi ai đó để bà ấy khai như vậy. Nhưng mà khi cái câu hỏi hỏi bà vậy chứ lần cuối cùng bà lái cái xe này là lúc nào, thì bà ta nói rằng là bà đã không có lái cái xe này nhiều, nhưng mà bà ấy không có nghĩa là giữ cái lịch trình là bà lái vào lúc nào và như thế nào.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi là tôi bị đụng xe đằng sau đụng tới đó. Thì tôi đã cung cấp cái thông tin về người đụng xe, cũng giống như bảo hiểm của người đụng xe cho bảo hiểm của tôi. Thì bảo hiểm của tôi có làm việc với bảo hiểm của bên kia. Nhưng mà tôi chờ bây giờ tới 3 tuần rồi, cũng không thấy họ nói gì hết. Thì tôi phải làm sao?
Ok, cái cuộc tai nạn xảy ra đó thì cả hai bên bảo hiểm đều có cái trách nhiệm là phải xem là cái cuộc đụng xe đó nó xảy ra như thế nào trước khi họ thẩm định ai là người có lỗi. Cái việc điều tra đó nó có thể là 3 ngày, 1 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Nó không có một cái thời gian ấn định. Cái thiệt hại của cái người bị tai nạn mà thấy rằng là mình là người không có lỗi, là họ không có được cái sự bồi thường để sửa xe nếu họ không có cái phần bảo hiểm mà để bảo vệ cái việc đó. Và họ không có xe để đi làm nếu họ không có cái bảo hiểm để mà cho họ được mướn xe. Đây là cái việc mà nó rất là bất tiện cho cái người không có bảo hiểm hoàn toàn, tức là full coverage. Làm sao thì chị chỉ có thể làm việc với lại bảo hiểm của bên chị thôi. Và bảo hiểm của bên chị họ có cái trách nhiệm là họ phải làm việc với bên đối phương để đi đến cái quyết định là ai là người có lỗi để bắt đầu bồi thường sửa xe. Trong thời gian này chị không làm gì được hết nếu chị không có cái full coverage, cái bảo hiểm hoàn toàn, tất cả mọi việc được bảo vệ. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ luật sư cho tôi nói tiếp đó, là tôi có bảo hiểm 2 chiều và bên kia cũng có bảo hiểm. Đó. Dạ.
Vậy nhưng thì tốt rồi.
Dạ nhưng mà cái bảo hiểm bên tôi bây giờ gọi điện lên họ, họ cứ biểu là chờ. Rồi sau đó họ trả lời là dạ bảo hiểm bên mình thì họ nói là bây giờ chị cứ đi sửa xe đi rồi có gì là trả tiền sau. Nhưng mà tôi thấy là tôi không có tin tưởng được.
Ok, chị phải tin tưởng cái người bảo hiểm của chị chứ. Và chị cũng đã mua cái khế ước là có bảo hiểm hai chiều, tức là full coverage mà. Và nếu mà chị có cái phần mướn xe nữa thì bảo hiểm của chị cũng phải mướn xe cho chị để chạy trong cái thời gian mà xe chị đang sửa. Tại vì nếu không có xe làm sao đi làm, đi làm công việc khác đúng không? Cho nên chị nên dùng cái bảo hiểm của chị để sửa xe đi. Và dĩ nhiên là nếu sửa xe thì chị phải chịu cái tiền khấu trừ deductible. Và nếu bên kia họ nhận lỗi thì chị sẽ nhận được cái tiền đó lại nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Nếu muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và khi họ lấy cái lời khai của người phối ngẫu của cái ông này thì bà ta khai là bà ta dùng cái xe này có khi cả tuần một lần. Nhưng mà bà ta đến lúc hỏi là lần cuối cùng bà ấy dùng cái xe lúc nào thì bà nói là bà không có giữ lại những cái dữ kiện là ngày nào bà dùng. Đây là một cái lối thoát, nhưng mà cái lối thoát này cũng không có thông được đâu. Tại vì là khi cái xe này vào trong cái tiệm này, nó đã không là một cái xe đang chạy được dùng rồi. Và nó đã không là một cái xe đang chạy được dùng rất là nhiều năm rồi. Tại vì sao? Tại vì mở ra cái xe thì cái máy, thì cái ống nước á, nó nứt rồi. Những người làm xe họ bị, quý vị biết. Quý vị mở cái máy ra quý vị biết như thế nào rồi đúng không? Thêm vào đó cái giấy băng đăng bạ xe của ông này là một cái giấy đăng bạ không hoạt động, tức là non-operational. Thế thì làm sao mà những cái hồ sơ này lại có thể đưa lên trên tòa và cứ làm việc như thế, tốn thời gian, tốn tiền, đủ mọi thứ hết. Nhưng đó là cái quyền hiến pháp của quý vị có được. Quý vị có thể thưa bất cứ ai. Quý vị có thể thưa nếu có những cái lý do rồi ra tòa bắt đầu chúng ta tranh cãi. Trong cái trường hợp này, ông này ông ấy đòi hỏi được bồi thường, chánh án ở trên, mà ông ấy thua ở tòa sơ thẩm nhá. Rồi ông ấy đưa lên tòa kháng cáo nhá. Đó là quý vị thấy là nó phải đi ít nhất là 2-3 năm. Ha? Rồi chánh án là tòa kháng cáo. Nói rằng là ông đâu bị thiệt hại gì đâu mà ông đòi bồi thường. Ông ấy than là chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã không đưa ra những cái lời chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn biết để mà có thể giải quyết cái hồ sơ này đúng. Nhưng chánh án là tòa kháng cáo nói ông có đâu bị thương gì đâu. Những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này đã cho thấy rằng là ông ấy không có cái lý do gì để mà ông ấy được bồi thường. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể thấy những cái hồ sơ như thế nào để giúp cho quý vị hiểu được là những việc gì mình cần phải làm nhé. Xin pháp luật cho tôi được ngừng ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn xin khánh thị. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi gửi quý thính giả một bài nhạc tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đi đâu đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.